Phần 1. Bàn về quỷ thần. Trong kinh Trượng A Hàm, Phật khai thị: trên thế gian này rất nhiều người không biết có luật nhân quả và sáu cõi luân hồi tồn tại. Họ không tin trên đời có quỷ thần, cũng chẳng tin có Phật Bồ Tát, càng không tin là có quả báo. Bởi những phàm phu này không có trí huệ và thần thông như Phật, tuy có mắt thịt nhưng họ hoàn toàn mù tịt, chẳng thấy thấu đáo chân tướng vũ trụ sự thật. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nương vào trí tuệ chứng đắc viên mãn rốt ráo của Phật lưu lại trong các kinh điển mà tạm biết sơ vài điều. Xin giới thiệu với quý vị một đoạn khai thị của Phật trong kinh Trường A Hàm liên quan đến quỷ thần. Bạn xem xong thì có thể hiểu rõ cảnh giới, trạng thái, tình huống của các loài quỷ thần, cũng sẽ hiểu được vì sao cảnh của người ác và người thiện khác biệt hẳn nhau. Phật bảo với các tỳ kheo rằng: tất cả nhà cửa nhân dân cư trú đều có quỷ thần, nơi nào cũng có. Tất cả đường hẻm, đại lộ, lò mổ, tiệm buôn, chợ búa, gò nỏng đều có quỷ thần, không chỗ nào trống. Chư quỷ thần thường lấy tên tùy theo chỗ họ gá nương: nương người, tên người; nương thôn, tên thôn; nương thành, tên thành; nương nước, tên nước; nương đất, tên đất; nương núi, tên núi; nương sông, tên sông. Phật lại bảo với các tỳ kheo rằng: tất cả cây cối dù nhỏ như trục xe đều có quỷ thần tựa vào, chẳng đâu mà không có. Tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, nếu tới hồi chết thì quỷ thủ hộ kia sẽ nhiếp tinh khí họ, nên họ ác phải chết. Phật bảo với các tỳ kheo rằng: giả sử có ngoại đạo phạm chí hỏi: hiền giả, nếu tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, đến khi họ phải chết thì quỷ thủ hộ sẽ nhiếp tinh khí nên họ liền chết, thế thì đời nay vì cớ nào mà có người bị quỷ thần quấy nhiễu và ai không bị quỷ thần quấy nhiễu? Thì tỳ kheo ơi, con hãy đáp như thế này: người đời do thường phạm luật, làm nhiều điều trái đạo sai pháp, tạo 10 nghiệp ác, tà kiến điên đảo. Vì như người thế gian đây, dù có 100.000 người thì chỉ có một vị thần trông coi thôi. Giống như bầy dê, dù có 100.000 chỉ cần một người chăn là đủ. Nhưng đối với người tu luôn hành trì thiện pháp, thấy biết chân chánh, họ tin và thực hành đủ 10 điều thiện, thì những người này dù chỉ có một người nhưng lại được tới 100.000 thần theo hộ. Đây cũng giống như quốc vương, đại thần được 100.000 người theo hộ vệ vậy. Người hành thiện kia cũng được hưởng giống như thế. Do duyên cớ này mà người đời có kẻ bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không hề bị, là nhờ có thiện thần hộ. Xem qua đoạn kinh Phật giải thích này rồi thì ta có thể thấu triệt mối quan hệ giữa quỷ thần, nhân loại. Sơn hà đại địa và cây cối cỏ hoa trong thiên nhiên cũng giải thích rõ vì sao người ác hay bị quỷ thần quấy rối, người thiện thường được quỷ thần hộ vệ, không để bị hại. Quyển báo ứng hiện đời này ghi chép và liệt kê hàng loạt những kinh nghiệm nhân quả thực tế mà chúng tôi và bao người từng trải qua, cũng chứng minh những điều Phật giảng là chân ngữ. Các chuyện như lòng tốt cây tượng ba, công tử áo xanh, xem báo ứng hiện đời tập 3 đều là những chuyện thực chứng minh có thần thức nương tựa cây cối cỏ hoa, thị hiện đủ loại hình tượng. Đúng như trong kinh Phật từng nói, quỷ thần nương cây cỏ, lấy tên dựa theo đó. Chúng ta đã hiểu rõ lý này rồi thì phải biết tất cả những hành vi tạo tác của ta, quỷ thần đều thấy biết hết, huống chi là những bậc có trí huệ đại cao thâm như Phật, Bồ Tát. Vậy thì vì sao thế nhân không dè dặt, cẩn thận, vâng theo lời Phật dạy mà y giáo phụng hành? Quan âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới ngồi xuống bao vây tôi.
Cho anh ngồi chung nghe.
Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to:
"Anh bán vé ơi!"
Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo:
"Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á."
Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích:
"Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua."
Nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa, vì ngay lúc đó tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to:
"Bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe."
"Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi.
Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại."
"Dừng lại, dừng lại, ơi, quá thiệt, tôi không tin được. Dừng lại, dừng lại, dừng lại,
dừng
lại,
dừng xe lại.
Mau dừng xe lại.
Trời ơi,
dừng xe lại đi. Dừng lại đi."
Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to:
"Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, xuống xe."
Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu:
"Đồ thần kinh!"
rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói: "Chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian." Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài.
Mô Đại Từ Đại Bi, tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, mắt thương cuộc đời. Ai lạc loài u tối, ai ngục sâu không lối. Niềm danh Quan Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi. ngập trong biển lửa, niềm danh Quan Thế Âm cho gió mưa thôi cuồng quay, niềm danh Quan